Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Against Intellectual Property của Ennard. Stefan Kinsella là một tiểu luận ngắn về luật, kinh tế học và triết học chính trị, được xuất bản bởi Ludwig von Mises Institute. Tác giả là luật sư về bằng sáng chế và một nhà lý thuyết tự do cá nhân, nhưng cuốn sách không nhằm hướng dẫn đăng ký hay khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Mục đích của nó là đặt lại câu hỏi nền tảng liệu bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu có thật sự là quyền sở hữu theo nghĩa chính đáng hay không. Kinsella cho rằng tài sản thông thường giải quyết xung đột quanh các nguồn lực hữu hình, vốn khan hiếm và không thể được nhiều người dùng cùng lúc. Ngược lại, ý tưởng, kiểu dáng, công thức và thông tin có thể được sao chép mà không tước đi vật thể của người tạo ra chúng. Từ lập trường đó, ông lập luận rằng luật sở hữu trí tuệ tạo ra độc quyền do nhà nước bảo đảm thay vì bảo vệ tài sản theo nghĩa chặt chẽ. Đây là một lập luận gây tranh cãi, được trình bày cô đọng và nhất quán trong truyền thống tự do cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt giữa tài sản khan hiếm và thông tin có thể sao chép. Nền móng của cuốn sách là sự phân biệt giữa vật thể khan hiếm và thông tin. Theo Kinsella, quyền sở hữu đối với đất đai, nhà cửa, máy móc hay một chiếc xe có chức năng ngăn ngừa xung đột. Vì hai người không thể cùng kiểm soát và sử dụng một vật thể theo những cách mâu thuẫn tại cùng một thời điểm. Quyền tài sản xác định ai được quyền quyết định việc sử dụng nguồn lực đó. Nhưng một ý tưởng, một phương pháp kỹ thuật hay nội dung thông tin lại có đặc điểm khác. Khi người khác học, ghi nhớ hoặc sao chép thông tin, người khởi tạo không mất đi bản thông tin mình đang có. Vì vậy, Kinsella cho rằng việc gọi ý tưởng là tài sản đã bỏ qua lý do ban đầu khiến xã hội cần quyền tài sản. Lập luận này không phủ nhận công sức sáng tạo, chi phí nghiên cứu hay giá trị thương mại của thông tin. Điểm ông nhấn mạnh là giá trị và lao động không tự động tạo ra một quyền kiểm soát đối với hành vi sử dụng tài sản hợp pháp của người khác. Nếu một người tự mua nguyên liệu, tự chế tạo một sản phẩm rồi bị cấm làm vậy, vì sản phẩm tương tự một sáng chế đã đăng ký, quyền sáng chế đã hạn chế cách người đó dùng chính tài sản hữu hình của mình. Đây là trục phân tích xuyên suốt sách. Thứ hai, phê phán quan niệm sáng tạo tự động sinh ra quyền sở hữu, Kinsella xem lập luận rằng người tạo ra thứ gì đó thì đương nhiên sở hữu nó là một bước nhảy thiếu cơ sở. Ông thường gọi cách suy nghĩ này là chủ nghĩa sáng tạo trong lập luận tự do cá nhân. Theo ông, việc tạo ra một thứ có thể giúp giải thích vì sao người tạo ra đang nắm giữ một vật thể mới, nhưng không tự nó thiết lập quyền ngăn người khác sử dụng vật liệu của họ để tạo ra vật tương tự. Trong tài sản hữu hình, việc chiếm hữu ban đầu, chuyển nhượng tự nguyện và khả năng kiểm soát một nguồn lực khan hiếm đóng vai trò quan trọng hơn hành vi sáng tạo đơn thuần. Một người có thể tạo ra một tác phẩm bằng giấy, máy tính và thời gian của mình, nên họ sở hữu bản chép hay thiết bị của mình. Tuy nhiên, từ đó suy ra rằng họ sở hữu mọi bản sao độc lập do người khác tạo ra là điều Kinsella bác bỏ. Ông cũng lưu ý rằng sáng tạo luôn dựa trên ngôn ngữ, kỹ thuật, kiến thức và vật liệu đã tồn tại trong đời sống xã hội. Vì thế, biến hành vi sáng tạo thành nguồn gốc của một độc quyền có hiệu lực với mọi người sẽ mở rộng quyền sở hữu, vượt khỏi đối tượng mà cá nhân thực sự chiếm hữu. Đây là phản biện đạo đức của sách, tách sự ghi nhận tác giả khỏi quyền cưỡng chế người không có thỏa thuận với tác giả. Thứ ba, bằng sáng chế và bản quyền được xem là độc quyền do nhà nước áp đặt. Cuốn sách phân tích bằng sáng chế và bản quyền như các quyền đối kháng với mọi người, chứ không chỉ là các điều khoản giữa những bên đã đồng ý. Một hợp đồng bảo mật, chẳng hạn, có thể ràng buộc người nhận thông tin vì họ đã tự nguyện chấp nhận điều kiện. Nhưng bằng sáng chế và bản quyền có thể ngăn cả một người chưa từng ký kết, chưa từng nhận bản gốc, thậm chí tự nghiên cứu độc lập, khỏi sản xuất hoặc phổ biến một kết quả tương tự. Đây là điểm khiến Kinsella coi chúng là độc quyền pháp lý. Ông lập luận rằng sự độc quyền ấy không chỉ kiểm soát thông tin, mà còn kiểm soát gián tiếp tài sản vật chất của người khác như giấy, mực, máy in, máy tính, nhà xưởng và nguyên liệu. Người sở hữu các vật này về nguyên tắc có quyền sử dụng chúng. Nhưng luật sở hữu trí tuệ đặt thêm giới hạn dựa trên khuôn mẫu thông tin mà một chủ thể khác đã được nhà nước bảo hộ. Từ góc nhìn của tác giả, điều đó đảo chiều nguyên tắc quyền tài sản, vì quyền của người đăng ký được ưu tiên hơn quyền sử dụng tài sản hợp pháp của người khác. Lập luận này áp dụng mạnh nhất cho bằng sáng chế và bản quyền, với nhãn hiệu. Vấn đề có sắc thái khác vì chống gian dối về nguồn gốc hàng hóa có thể được nhìn qua luật chống lừa đảo, dù Kinsella vẫn phê phán các dạng bảo hộ nhãn hiệu mở rộng quá mức. Thứ tư, bác bỏ lý do khuyến khích đổi mới bằng lập luận về khan hiếm nhân tạo. Một biện minh phổ biến cho sở hữu trí tuệ là xã hội cần độc quyền tạm thời để người sáng tạo thu hồi chi phí và có động lực đầu tư. Kinsella không chỉ phản đối kết luận này mà còn phản đối cách lập luận. Theo ông, không thể lấy sự khan hiếm do luật tạo ra làm bằng chứng rằng chính luật đó là cần thiết. Khi nhà nước cấm sao chép, giá và khả năng tiếp cận bị giới hạn, rồi người ta dùng tình trạng khan hiếm ấy để chứng minh cần quyền độc quyền, lập luận trở nên vòng tròn. Ông cũng cho rằng các dự đoán về mức độ đổi mới có hoặc không có sở hữu trí tuệ là các đánh giá kinh tế phức tạp, không thể tự động biến thành một quyền đạo đức cho phép hạn chế người khác. Sách nhấn mạnh rằng đổi mới có nhiều cơ chế tài trợ và thu lợi khác, như lợi thế đi đầu, bí mật thương mại dựa trên thỏa thuận, chất lượng dịch vụ, uy tín, tùy biến, bán hàng hóa bổ trợ và quan hệ với khách hàng. Điều này không có nghĩa Kinsella chứng minh mọi lĩnh vực đều dễ vận hành khi không có bằng sáng chế hay bản quyền. Thay vào đó, ông đặt gánh nặng chứng minh lên bên muốn dùng cưỡng chế pháp lý. Theo lập trường của ông, lợi ích giả định về khuyến khích phải được cân nhắc với chi phí như hạn chế cạnh tranh, kiện tụng, rào cản gia nhập thị trường và việc ngăn cản những người tự phát triển giải pháp tương tự. Cuối cùng, tự do hợp đồng là phương án thay thế, nhưng không tạo ra quyền kiểm soát toàn xã hội, thay vì khẳng định người sáng tạo không thể đặt điều kiện nào với người tiếp cận tác phẩm hay bí quyết. Kinsella phân biệt rõ hợp đồng tự nguyện với quyền sở hữu trí tuệ có hiệu lực phổ quát. Một doanh nghiệp có thể yêu cầu nhân viên giữ bí mật, một tác giả có thể bán quyền truy cập theo điều khoản cụ thể và các bên có thể thỏa thuận không sao chép hoặc không tiết lộ thông tin. Theo tác giả, các nghĩa vụ này chỉ nên ràng buộc những người thực sự chấp nhận chúng. Chúng không trao cho một bên quyền cấm mọi người trên thị trường sử dụng thông tin mà họ tự tìm ra, nhận được hợp pháp từ nguồn không bị ràng buộc hoặc phát triển độc lập. Sự phân biệt này giúp cuốn sách tránh một sự đơn giản hóa thường gặp rằng phản đối sở hữu trí tuệ đồng nghĩa với phản đối mọi hình thức trả công, danh tiếng tác giả, bảo mật hay giao dịch nội dung. Kinsella không phủ nhận người sáng tạo có thể bán sản phẩm, bản sao vật lý, dịch vụ, quyền truy cập hoặc cam kết hợp đồng. Điều ông phản đối là việc biến những thỏa thuận có tính cá nhân thành lệnh cấm được nhà nước áp dụng lên người thứ ba. Về mặt thực tiễn, lập trường này buộc người đọc suy nghĩ về thiết kế thị trường doanh nghiệp sẽ cạnh tranh bằng tốc độ, độ tin cậy, cộng đồng, dịch vụ và mô hình phân phối ra sao, thay vì dựa chủ yếu vào quyền ngăn cản sao chép. Kết luận, Against Intellectual Property phù hợp nhất với người học luật, kinh tế học, triết học chính trị, chính sách công, công nghệ và những ai muốn xem xét lại các tiền đề của bằng sáng chế và bản quyền. Nó cũng hữu ích cho người làm phần mềm, xuất bản, nghiên cứu hoặc kinh doanh số, vì các lĩnh vực này thường trực tiếp đối diện câu hỏi về sao chép, dữ liệu, bí mật và quyền kiểm soát nội dung. Lợi ích chính của cuốn sách không nằm ở việc đưa ra một cẩm nang pháp lý, cũng không phải ở việc chứng minh dứt khoát rằng mọi hệ thống không có sở hữu trí tuệ sẽ vận hành tốt hơn. Giá trị của nó là buộc người đọc tách bạch những khái niệm thường bị gộp chung lao động, công trạng, giá trị, quyền sở hữu, hợp đồng và độc quyền nhà nước. Cách tách bạch đó tạo ra một khung đánh giá sắc bén cho các tranh luận hiện nay về dữ liệu phần mềm, nội dung số và công nghệ mới. So với nhiều sách cùng chủ đề vốn tập trung vào cải cách thời hạn bảo hộ, mức bồi thường hoặc cân bằng giữa tác giả và công chúng, Kinsella đi thẳng vào câu hỏi có nên tồn tại quyền sở hữu trí tuệ theo nguyên tắc hay không. Chính phạm vi triệt để ấy làm sách khác biệt. Tuy nhiên, người đọc nên tiếp cận nó như một lập luận chuẩn tắc mạnh mẽ từ truyền thống tự do cá nhân, đồng thời đối chiếu với các phản biện về tài trợ sáng tạo, nghiên cứu tốn kém và lợi ích công cộng. Cuốn sách đặc biệt có giá trị khi được dùng để nâng chất lượng tranh luận, thay vì thay thế tranh luận bằng một kết luận có sẵn. Nếu bạn muốn ủng hộ N. Stefan Kinsella, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!